Lịch sử ra đời và những niên khoa đầu tiên của trường Quốc học ở Huế.
Tác giả Nguyễn Đắc Xuân. Theo Xưa và Nay số 80B năm 2000. Để có đủ thông ngôn làm việc với Pháp, tháng 4 mùa hạ năm Đồng Khánh thứ 2, tức tháng 5, 1887, triều đình Huế lập trường học chữ và tiếng Pháp tại Kinh Đô. Ông Diệp Văn Cương làm kiểm thảo trong coi ty hành nhân kiêm luôn chức trưởng giáo của trường. Ông Nguyễn Hữu Mẫn làm hành nhân vụ, chuyển làm trợ giáo. Con cái quan lại binh lính, bình dân tự xuất lương nhà tới trường học tập. Đến cuối hàng năm, viện cơ mật tổ chức sát hạch, chọn ra học sinh khá mới cho vào ty hành nhân, và lúc đó mới được cấp lương cho ăn học. Theo bản dịch Đại Nam Thực Lục Chính Biên, tập số 37, nhà xuất bản Khoa học Xã hội Hà Nội, 1977, trang 271. Gần 10 năm sau, dưới thời vua Thành Thái, trước thực tế chính quyền do người Pháp nắm giữ, nhận thấy Nam Triều không những phải làm việc với Pháp qua thông ngôn, mà chính quan lại của Nam Triều cũng phải biết tiếng Pháp để có thể bảo vệ quyền lợi của Việt Nam. Không những biết tiếng Pháp để làm việc với Pháp, mà còn để học văn minh văn hóa phương Tây để góp phần canh tân đất nước. Triều đình Thành Thái chủ trương bãi bỏ trường hành nhân và mở một trường học quốc gia tại Huế để cho người Việt Nam được học văn minh và văn hóa phương Tây, lấy tên là Pháp Tự Quốc Học Trường, thường gọi là Trường Quốc Học. Chủ trương của triều đình Huế không có gì hại cho thực dân Pháp và cũng không tốn ngân sách của tòa không sứ nên được bảo hộ đồng ý. Toàn quyền Đông Dương ký nghị định ngày 18 tháng 11, 1896 cho thành lập một trường Pháp Việt ở Huế. Theo Dương Kinh Quốc, Việt Nam những sự kiện lịch sử tập 1, nhà xuất bản Khoa học Xã hội Hà Nội, 1981, trang 403. Việc dạy và học của trường Quốc học được nói rõ trong sắc dụ của vua Thành Thái ngày 23 tháng 10, 1896 như sau. Lại năm ấy, Thành Thái thứ 8, nghị đặt trường Quốc học, chuyên dạy chữ và nói tiếng Pháp, nhưng vẫn không nên bỏ chữ Hán. Học trò từ 15 đến 20 tuổi mới được vào học. Người nào xét ra am hiểu chữ Hán, có thể theo học được thì cho phép được vào học. Trẻ con từ 8 đến 15 tuổi trở xuống, cha mẹ có đơn xin cho vào học thì đặt vào lớp học trò ngoại ngạch, đặt riêng ra một lớp để dạy học. Viên chức ở trường này đặt 1, 2, 3, 4 hạng trưởng giáo, mỗi hạng một giáo chức. Một giáo viên dạy học trò trẻ con, hai giáo viên giám thị, viên trưởng giáo đối hàm quan lại Việt Nam, được quyền chuyên giữ các việc tu bảo. Sinh viên học tập, lúc sát hạch được trúng cử sẽ tuân lệ ban thưởng cho. Theo Đại Nam Điển Lệ, Bộ Lễ, bản dịch của Nguyễn Sĩ Giác, Viện Đại học Sài Gòn, 1962. Trong đạo dụ ngày 23 tháng 11, 1896, vua Thành Thái đã nói rõ hơn về sự cần thiết của việc cải tổ giáo dục như sau. Nay ngoài những thánh kinh, hiền truyện của Trung Hoa, lại còn nhiều sách trước tác của các nước khác, và trách nhiệm của người đại diện phát ngôn trong khi giao thiệp trên trường quốc tế rất là quan trọng. Vả lại, phát triển giáo dục là phương tiện duy nhất để mở mang trí thức, để đào tạo đầy đủ tài năng, hầu giải quyết những vấn đề chánh sự và hành chánh, và điều hòa giáo dục đúng phương pháp, lại là phương tiện để khai thông dân trí, đào tạo nhân tài. Trong tình hình hiện tại, không thể xem thường những nhận xét trên đây được, bởi vì ở nước ta, việc giáo huấn theo sách vở Khổng giáo từ trường Quốc Tử Giám ở Kinh Đô đến các trường công ở tỉnh, phủ, huyện, lỵ, tuy rất phổ cập và hoàn toàn, nhưng việc giảng cứu các môn học Tây Phương đến nay vẫn còn thiếu sót, nên cần phải được bổ cứu. Trích lại đặc san Ái Hữu Quốc Học, số 1, Huế, 1970, trang 78. Thực hiện chủ trương của triều Thành Thái, viện cơ mật ủy cho các ông Như Cương, Bộ Hộ, Huỳnh Vĩ, Bộ Lễ và Ngô Đình Khả, thương biện cơ mật lo việc thành lập trường quốc học. Trong cuộc họp giữa Nam Triều và Tòa Khâm Sứ Huế diễn ra ngày 28 tháng 8, 1896, nhất trí dành cho toàn quyền Đông Dương Khâm Sứ Trung Kỳ, Ernest Prier với sự nhất trí của Khâm Mạng Nguyễn Thân, người đứng đầu viện cơ mật, để cử Y Thái Thường, Tự Khanh, Ngô Đình Khả vào chức trưởng giáo trường quốc học, toàn quyền Đông Dương đồng ý. Để giúp việc cho ông Ngô Đình Khả, phía chính phủ bảo hộ cử ông Dơ Đô Na làm phó trưởng giáo. Nhưng hai năm sau, 1898, theo dụ ngày 30 tháng 4, 1898, tổ chức lại nhân sự của trường quốc học, một quyết định của toàn quyền Đông Dương cử ông Nordeman làm trưởng giáo và ông Ngô Đình Khả xuống làm phó trưởng giáo. Theo phó bản Nguyễn Văn Mại năm 1897, ông Ngô Đình Khả còn làm quản giáo dạy chữ Pháp, trong lúc đó ông Mại làm quản giáo dạy chữ Hán. Theo Lô Giang Tiểu Sử trang 95, Về ban giảng huấn và hệ thống các lớp học lúc đầu cụ thể như thế nào, chúng tôi chưa tìm được tài liệu gốc để tham khảo. Chỉ biết sau khi tổ chức lại nhân sự của trường Quốc học năm 1898, thì Quốc học có các thầy giáo phụ trách các ban và các lớp sau đây. Ban quan viên tứ đệ, phân ban 1 do thầy Nguyễn Đình Hòa và phân ban 2 do thầy Ân Trình phụ trách. Ban phổ thông lớp nhất chỉ có một lớp do thầy Nguyễn Đình Hòa phụ trách. Lớp nhì có hai lớp dành cho người lớn. Lớp A do thầy Tạ Ngọc Xuân và thầy Hoàng Thông phụ trách. Lớp B do thầy Nguyễn Hữu Mẫn và thầy Nguyễn Khoa Đạm phụ trách. Lớp sơ đẳng có hai lớp dành cho trẻ con, do thầy Tống Viết Toại và thầy Hồ Đắc Hàm phụ trách. Lớp dự bị dành cho người lớn có hai lớp do thầy Ưng Dự và Đào Tử Hưng phụ trách. Lớp dự bị dành cho trẻ con có bốn lớp do các thầy Phan Tiến Thịnh, Phạm Xuân Dương, Lê Bính, Hồ Đắc Đệ dạy. Ngoài ra có ông Trương Tố làm giám thị và ông Trần Đình Giảng làm thư ký. Về danh sách những học sinh đầu tiên của trường Quốc học chúng tôi cũng chưa tìm được. Theo các học sinh đầu tiên còn sống và tham dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường Quốc học 1896-1956, thì lúc đầu trường đã mở các lớp. Lớp Tôn Ấm có Ưng Dự, Tôn Thất Quảng. Lớp Tuấn Tú có Hồ Đắc Đàm. Lớp Khoa Mục có Ưng Dinh. Lớp Hành Nhân có Trần Văn Tư. Khóa đầu tiên ra trường vào năm 1899. Trong những học sinh đầu tiên ấy, sau 2 năm tốt nghiệp, đã được giữ lại làm giáo viên cho trường như các ông Ưng Dụ, Hồ Đắc Đàm. Về trường sở ban đầu của trường Quốc học, được Đại Nam Nhất Thống Chí Đời Duy Tân năm 1913, tập Kinh Sư ghi rằng: Trường Quốc học ở nơi công thổ Tả Doanh Thủy Sư dựng năm Thành Thái thứ 8, có một tòa đốc giáo đường, ba gian hai trái, ba tòa cư trú của các viên trợ giáo, mỗi tòa đều ba gian. Năm thứ 10, 1898, lại thêm hai dãy trường ốc, dãy trước 30 gian, dãy sau 16 gian, để làm chỗ dạy tập học. Sau đốc giáo đường lại làm nhà vuông bốn mặt, tứ vi đều xây la thành. Mặt trước xây môn lầu hai tầng, tầng trên treo tấm bảng khắc sáu chữ, Pháp Tự Quốc Học Trường Môn, sơn đỏ thép vàng, dựng năm Thành Thái thứ 9, 1897. Theo bản dịch của Tu Trai Nguyễn Tạo, Nhà văn hóa Bộ Quốc gia Giáo dục Sài Gòn năm 1960, trang 80-81. Từ năm 1898, nhiều vị cử nhân, phó bản, tiến sĩ muốn bổ đi làm quan đều phải vào trường Quốc học, ban quan viên tứ đệ, để học chữ Quốc ngữ và chữ Pháp. Hầu hết các vị phó bản và tiến sĩ khoa thi hội và thi đình năm Tân Sửu 1901, trong đó có các cụ Ngô Đức Kế, Nguyễn Viết Song, Phan Châu Trinh đều đã học thêm tại Quốc học trong ban quan viên tứ đệ. Lớp quan viên tứ đệ tốt nghiệp ra trường có các ông Đào Nguyên Phổ, Phạm Liệu, Nguyễn Tự Dư, Nguyễn Đình Hiến, Kỳ Ngoại Hầu Cường Đệ, Ưng Dinh, Ưng Bình, Tôn Thất Quảng, Bùi Hữu Hưu, Bùi Hữu Thứ, Nguyễn Trọng Tịnh, Đặng Văn Hướng, Đặng Văn Oánh, Hồ Đắc Đàm, Ưng Dụ, Chiêm Thiết. Theo tài liệu lưu trữ của Pháp từ năm 1897 đến năm 1903, đã có 436 học sinh tốt nghiệp, 93 người có việc làm, trong số đó có 10 hậu bổ. Năm 1905, hai học sinh khác là Phan Châu Trinh và Đào Nguyên Phổ được báo cáo là có việc làm. Phó bản Trinh làm hành tẩu bộ lễ và Đào Nguyên Phổ phụ trách phần chữ Hán của Đại Việt Tân Bảo. Trường Quốc học do triều đình Thành Thái thành lập với sự đồng ý của chính phủ bảo hộ. Chương trình học cả chữ Pháp, chữ Quốc ngữ và chữ Hán đều do thầy người Việt dạy. Sau 2 năm thì chính phủ bảo hộ giành lấy và dần dần biến trường Quốc học thành một cơ sở giáo dục quan trọng của Pháp ở trung kỳ từ cuối thế kỷ 19 cho đến ngày Nhật đảo chính Pháp, 9 tháng 3, 1945. Quốc học là một trường học của thực dân Pháp, nhưng nhiều giáo sư người Pháp và người Việt của trường không có đầu óc thực dân. Do đó trong lúc thanh niên Việt Nam chưa có điều kiện du học, họ thi vào trường Quốc học, lợi dụng phương tiện của thực dân để mở mang kiến thức hiện đại, để trở thành người hữu ích cho xã hội Việt Nam, cho các phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc cho dân tộc diễn ra suốt 3/4 thế kỷ qua. Sự ra đời của trường Quốc học Huế là một sự kiện văn hóa lịch sử quan trọng bậc nhất của Nam Triều và chính phủ bảo hộ hồi cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20.
Những cuộc đối đầu giữa nhà Nguyễn và người Hà Lan. Tác giả Thuận Hóa. Theo Xưa và Nay, số 42B, tháng 8, năm 1997. Trước thế kỷ thứ 19, mặc dù Hà Lan là quốc gia phương Tây duy nhất đối đầu với người Việt Nam, nhưng thực tế thì những đụng chạm quân sự giữa họ Trịnh, họ Nguyễn và công ty Đông Ấn Hà Lan VOC trong những năm 1630 và 1640 còn mập mờ. Nhiều chuyện xảy ra bất ngờ về hầu hết mọi khía cạnh với sự giúp đỡ của giáo sư Anthony Reed. Sau đây là một nỗ lực khảo cứu tình hình. Chúng tôi bắt đầu bằng một lá thư mà họ Trịnh gửi cho toàn quyền công ty VOC vào năm 1637. Thư này do người Nhật dịch gọi tên viên toàn quyền này là Sachi Juan Kichio tại Batavia. Các học giả có vẻ như không chú ý lắm đến lá thư này. Sau đây là phần chính của nó. Một số người hung bạo, tức họ Nguyễn, đã thiết lập một chính quyền tách biệt tại biên giới phía nam của bản quốc. Chúng đang dựa vào vị trí phòng thủ vững chắc của chúng để chống lại triều đình của nhà Lê tại Thăng Long. Bản quốc chưa làm gì chúng cả vì e ngại rằng có một cái gì đó không đoán trước có thể xảy ra trên biển. Vì quý quốc vương có thiện chí với bản quốc, quý quốc vương có thể cho bản quốc 2 hoặc 3 tàu hoặc 200 lính bắn giỏi được không? Như một bằng chứng về sự tốt bụng của quý quốc vương, những người lính đó có thể giúp bản quốc bắn Đại Bác. Ngoài ra, xin hãy gửi cho bản quốc 50 thuyền chiến với binh lính chọn lọc và Đại Bác có sức công phá mạnh, và bản quốc sẽ gửi một số binh lính đáng tin cậy để dẫn các thuyền chiến của quý quốc vương đến Quảng Nam làm quân tăng viện. Cùng lúc, quân bản quốc sẽ tấn công Thuận Hóa. Sau khi chiến thắng, bản quốc sẽ tặng cho binh lính của quý quốc vương 20.000 đến 30.000 lạng bạc. Còn về phần quý quốc vương, bản quốc sẽ trao cho quý quốc vương Quảng Nam để trị vì. Quý quốc vương có thể chọn binh lính để xây dựng và bảo vệ nó, và bản quốc sẽ lệnh cho dân tại đó nộp cống cho quý quốc vương. Quý quốc vương sẽ chọn lựa những sản vật của vùng và cho bản triều một phần để hai bên cùng có lợi. Trời sẽ trừng phạt bản quốc nếu những điều trên là không thật. Chú thích: Phụ lục 4 trong cuốn The Inner Region Social and Economic Study of Nguyễn Việt Nam in the 17th and 18th Century. Lịch sử kinh tế xã hội đang trong dưới thời các chú Nguyễn, thế kỷ 17-18. Luận án tiến sĩ của bà Litana, Australia National University 1992. Thư được viết hàng bằng chữ Hán. Vào lúc bấy giờ, chẳng có người Hà Lan nào hiểu được. Nó được gửi đến Nhật Bản cho Mason, một thông dịch viên tiếng Nhật tại Nagasaki, để dịch ra tiếng Hà Lan. Sau khi chuyển bản dịch của VOC, Mason cất lá thư gốc lại, xem Ewald Seiichi about the letter asking help from the Dutch Navy sent by Annam to Woolen, Hà Lan, Tohoku số 23, 1962, 109, 118. Điều này thật khá kinh ngạc. Chú Trịnh Hành sẽ không đưa ra một đề nghị như thế nếu như họ không nhận ra rằng khó mà đánh bại triều Nguyễn bằng sức lực của mình vào cuối những năm 1630, 10 năm sau khi chiến tranh hai phe nổ ra. Chú thích: Mặt khác, nó cũng cho thấy rằng các thủ lĩnh Việt Nam tại phía Bắc mãi cho đến thời Tây Sơn sẵn sàng hy sinh miền Nam, một vùng đất trước đó thuộc về những người khác và lúc bấy giờ không thuộc quyền kiểm soát của họ, để đáp ứng những nhu cầu cấp bách của riêng mình hơn. Thú vị là khoảng 150 năm sau, Nguyễn Ánh cũng thực hiện gần như tương tự khi ông yêu cầu người Bồ Đào Nha giúp mình chống Tây Sơn vào năm 1786. Xem Pierre Yves Menguil, Les Nguyễn, Macau et le Portugal, École Française, Extreme Orient, Paris, 1984, trang 11. Sự khác biệt duy nhất là ở chỗ Nguyễn Ánh hứa là ông sẽ cho người Bồ Đào Nha khu vực Vũng Tàu để cai quản. Bức thư này có vẻ như đã thuyết phục được người Hà Lan. Những người lúc bấy giờ đang tức tối về việc triều Nguyễn cướp bóc hàng hóa của hai tàu Hà Lan bị đắm gần bờ biển Cochinchina. Người ta cho rằng một trong hai tàu này tên là Rutenbrock chở một khối lượng hàng hóa trị giá 23.580 trin, một trin tương đương 0,8 quan. Tất cả đều bị triều Nguyễn lấy cả. Chú thích: Dixon, bản dịch Voyage of the Dutch Ship Grown from Hirado to Tonkin, Transaction of the Asiatic Society of Japan, quyển 11, Yoshido, Bookseller Limited tái bản, Tokyo 1964, trang 192-212. Sau những cuộc đàm đạo liên tục giữa năm 1637 và 1638 về liên kết quân sự, năm 1639, người Hà Lan quyết định cử 4 tàu đến giúp chú Trịnh tấn công Cochinchina, và năm sau để đổ lấy những nhượng bộ thương mại từ Tonkin. Năm 1639, họ chuyện gửi một lá thư khác trả lời cho toàn quyền VOC, cố nài người Hà Lan gửi đến 5 tàu và 600 quân tinh nhuệ. Suốt vòng đàm phán qua nhiều năm mà họ chuyện ngần ngừ, cuối cùng thì một thỏa thuận có vẻ như đã đạt được. Ngày 14 tháng 5 năm 1641, toàn quyền Hà Lan tại Batavia gửi thư cho Trịnh Tráng viết rằng họ đã sẵn sàng cử tàu đến để phối hợp đánh Khuyên Nam. Cochinchina. Tháng 11 năm 1641, thêm một sự kiện khác làm tồi tệ hơn thái độ của người Hà Lan đối với Khuyên Nam. Sự kiện này đã khẳng định một cách chắc chắn hơn ý định trừng phạt Khuyên Nam và phục hồi danh dự của người Hà Lan. Đó là việc hai con tàu Hà Lan và Edenbius và Maria de Medicis bị đắm gần bờ biển Cochinchina, sát đảo Champello, Cô Lao Chàm. Vào ngày 26 tháng 11 năm 1641, tất cả những người sống sót, 82 người Hà Lan, bị bắt giam tại Hội An. Cochinchina tịch thu cả hai con tàu đó. May mắn cho phía Hà Lan là Jacob van Lisveld có trong tay 120 người Cochinchina, những người bị bắt vào đầu năm 1642 tại Turin, theo yêu cầu của một viên sứ thần của nhà Trịnh, lúc đó đang đi với người Hà Lan đến Batavia. Chú thích: Boot the Coast Indies Company and Khuyên Nam, Amsterdam, H1 Paris, 1929, trang 80. Về sau, khi nghe tin những người Hà Lan bị giam giữ tại Hội An, ông này đã đề nghị trao đổi tù binh với họ Nguyễn. Nhưng sau khi phía Hà Lan trả tù binh Cochinchina thì chú thượng Nguyễn Phúc Lan 1635-1648 lại từ chối việc trả tự do cho những người Hà Lan, trừ phi Van Lisveld nộp viên sứ thần họ Trịnh cho chúa. Các cuộc đàm phán tan vỡ, bất chấp những đe dọa từ hai phía, Van Lisveld không những không bỏ rơi viên sứ thần của Tonkin, mà còn giữ lại những người được chú Nguyễn cử để đàm phán là một vị quan người Khuyên Nam và thông dịch viên tiếng Nhật tên là Francisco. Sau đó ông nhổ neo đi về Batavia. Chú thích: chú thượng chắc hẳn đã xem xét nghiêm túc sự đe dọa của người Hà Lan. Như một biểu hiện thiện chí, chú đã thả 50 người Hà Lan vào tháng 3 năm 1642, khá sớm sau khi Van Lisveld rời Cochinchina. Nhưng mãi cho đến năm 1643 thì phía Hà Lan mới biết được điều đó. Những người xấu số được trả tự do này lại gặp một sự rủi ro khác trên đường về. Vào ngày 15 tháng 4, họ bị một tàu do người Bồ Đào Nha và một số người Trung Hoa, tư liệu Việt Nam cho rằng đó là tàu Tây Ban Nha, tấn công. Tàu của họ bị cháy và nhiều người bị giết. 18 người trốn thoát và bám được vào thân tàu của họ khi người Bồ Đào Nha đi khỏi. Khi trôi giạt vào bờ biển Champa và lúc đó chỉ còn 14, họ bị vua Chàm bắt và phân phát như những nô lệ. Một trong số họ, ông Surian de Rod, được gửi cho vua Campuchia. Ông vua này sau đó để cho Surian quay về Batavia. Surian de Rod đến Batavia vào ngày 5 tháng Giêng năm 1643 và kể lại câu chuyện đáng nhớ này. Xem Butch, sách đã dẫn trang 82-83. Tháng 5 năm 1642, phía Hà Lan cử một hạm đội gồm 5 tàu cùng 125 thủy thủ và 70 lính. Thủ lĩnh của hạm đội này là Jean Van Linga, người được Batavia lệnh bắt nhiều dân Khuyên Nam dọc theo bờ biển. Sau đó, phía Hà Lan gửi cho chú Nguyễn một thông điệp dọa sẽ giết một nửa và đem về Tonkin một nửa nếu như những yêu cầu của người Hà Lan không được đáp ứng trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Sau đó họ được lệnh đi về phía Bắc đến biên giới Tonkin để chờ quân Trịnh, mặc dù rất ít người tin rằng quân Trịnh sẽ đến. Ngày 3 tháng 5 năm 1642, phía Hà Lan cập vịnh Cambia, Quy Nhơn, đốt cháy 400 hoặc 500 ngôi nhà và kho thóc và bắt giữ 38 người. Có lẽ vào thời điểm này, họ quyết định dùng vũ lực nhằm bắt Cochinchina thả những người Hà Lan tại Hội An mà không chờ đợi sự cho phép của viên toàn quyền. Phía Hà Lan tiếp tục bắt dân cư dọc theo bờ biển. Nhưng số người bị bắt không có vẻ tăng nhanh vì trong vòng 10 ngày họ chỉ bắt được thêm có 11 người khác. Để bắt được nhiều người hơn, Jacob van Lisveld đề nghị đến đảo Champello. Bề ngoài làm ra vẻ thân thiện và lôi cuốn những cư dân mà ông đã gặp trước đây lên tàu để tóm họ. Vì dân cư tại Quy Nhơn đã báo cáo lại những hành động của phía Hà Lan và vì trinh sát của Cochinchina đã nắm bắt trước tình hình nên khi đến nơi, người Hà Lan nhận ra rằng chính quyền Quy Nam đã bày binh bố trận tại các vùng ven biển trong thế trận phòng thủ rồi. Chú thích: Bush, sách đã dẫn trang 86. Khi lên bờ, cùng với 150 quân, Van Lisveld bị tấn công và chết cùng với 10 người lính của ông. Điều đáng tò mò là Đại Nam Thực Lục Tiền Biên lại hoàn toàn không nhắc đến sự kiện này. Nhà Nguyễn triều đại nhất quyết tìm cách ngăn cản không cho người Hà Lan liên kết với Tonkin chống lại mình, đã cho Van Linga thấy sự thất vọng của họ về sự tấn công của người Hà Lan. Nhưng họ Nguyễn lại chậm chạp khi đáp lại yêu cầu trả tự do cho những người Hà Lan bị bắt. Ngày 16 tháng 7, tại Turin, phía Hà Lan đã giết chết 20 con tin Conchinchina và sau đó quay trở lại Tonkin. Khi thủ lĩnh Hà Lan yêu cầu chú Trịnh đem quân tấn công Conchinchina, Trịnh Tráng nói rằng ông đã phái quân đi nhưng phải hồi binh vì người Hà Lan không xuất hiện. Nhưng điều này có vẻ như là một sự lừa dối mang tính ngoại giao của chúa Trịnh nhằm che đậy sự không sẵn lòng liên kết lực lượng chống Nguyễn. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư không nhắc gì đến những hoạt động quân sự của họ Trịnh vào năm 1642. Đại Nam Thực Lục Tiền Biên cũng thế, không ghi lại gì về phía Nam vào thời điểm đó. Tháng Giêng năm 1643, phía Hà Lan lại gửi đến một hạm đội gồm 5 tàu chiến khác nhằm liên kết với chúa Trịnh tấn công Conchinchina. Hạm đội này do Johannes Lamutius làm thủ lĩnh. Nhưng khi đến nơi, họ nhận thấy rằng quân đội Tonkin không chuẩn bị sẵn sàng. Vào tháng 7 năm 1643, phía Hà Lan vẫn kiên nhẫn phái đến một hạm đội khác do Pierre Bic đứng đầu. Một lần nữa, Pieter lại được lệnh bắt giữ càng nhiều dân Conchinchina càng tốt khi đi dọc theo bờ biển. Tuy nhiên, cách sông Seine 5 dặm về phía Nam. Chú thích: Đại Nam Thực Lục Tiền Biên cho rằng sự kiện này xảy ra tại cảng Eo. Theo Đại Nam Nhất Thống Chí, cảng Eo còn được gọi là cảng Noan. Cả hai đều chỉ Thuận An, Huế. Xem Đại Nam Nhất Thống Chí, Hiệp hội Nghiên cứu Indochina Tokyo 1941, quyển 1, trang 256. Những người Hà Lan ngạc nhiên khi nhìn thấy 50 thuyền chiến của họ, Nguyễn lao về phía họ. Theo Lê Thành Khôi, cuộc chiến này quả là một tai họa. Tàu The Wilden's Nest, tàu Hoa Tiêu bị triệt tiêu, Bách bị giết, hai tàu khác phải mở đường máu tháo chạy. Chú thích: Lê Thành Khôi, Le Việt Nam, Last Edition The Minute, Paris 1955, trang 248. Tai họa này còn tác động đến thái độ của người Nhật đối với VOC. Sau khi nghe người Trung Hoa và người địa phương buôn bán tại Nhật nói rằng tàu The Queen's Nest và các tàu khác bị người Quy Nam phá hủy và làm hư hỏng, người Nhật bắt đầu nghĩ rằng chẳng có gì phải sợ chúng ta và quá coi thường chúng ta và uy tín của công ty chúng ta bị mất mát lớn đối với người Nhật. Xem Dara Richter, bản dịch tiếng Trung của Quả Huy, Đài Loan, Sơn Quân Sen, Huy Duyên Huy, Taipei 1989, quyển 2, trang 398. Còn Birch thì ghi lại chi tiết hơn. Ông ghi rằng tàu Guidenes bị cháy và nổ tung vì chính kho thuốc súng dự trữ của nó. Tất cả thủy thủ trên tàu, kể cả Big, đều chết. Một thư tịch của Việt Nam cho rằng người Hà Lan quá mất tinh thần đến nỗi tự phá tàu The Guidenes. Chú thích: Quảng Nam qua các thời đại, Cổ học Tùng Thư, Đà Nẵng 1974, quyển 1, trang 144. Theo các tư liệu Hà Lan, trong cuộc đối đầu này có 7 chiến thuyền của Quy Nam bị phá hủy, 700 đến 800 lính bị giết, nhưng Đại Nam Thực Lục Tiền Biên lại hoàn toàn không đề cập gì đến việc thiệt hại của Quy Nam. Người Hà Lan về sau đã phê phán các thủ lĩnh của mình một cách nặng nề vì tội không sẵn sàng ứng phó với cuộc tấn công của đối phương. Trong cả hai lần đối đầu, những cuộc tấn công đáng ngạc nhiên của họ, Nguyễn đã đặt người Hà Lan vào thế bị động ngay từ phút đầu. Theo Đại Nam Thực Lục Tiền Biên, quân đội triều Nguyễn được chuẩn bị khá chu đáo vì họ đã nhận được mật báo từ một nhóm trinh sát đặc biệt gọi là Tuần Hải. Chú thích: Đại Nam Thực Lục Tiền Biên, quyển 3, trang 48. Ngoài ra, triều Nguyễn còn có những tháp canh dọc theo bờ biển. Những tiếp xúc giữa họ Trịnh và người Hà Lan cho thấy vào năm 1637, chúa Trịnh đã nhận ra rằng họ không thể đánh bại nhà Nguyễn bằng sức lực của mình. Vào năm 1643, phía Hà Lan tin rằng họ Trịnh chỉ nhỉnh hơn một chút so với đối phương phía Nam. Và vào cuối năm 1644, phía Hà Lan kết luận rằng chúa của Tonkin đã ngán ngẩm chiến tranh Conchinchina rồi. Do vậy, thời điểm của những năm 1640 có lẽ đã phản ánh một bước ngoặt trong sức mạnh quân sự của triều Nguyễn và có lẽ cả sức mạnh kinh tế nữa. Về trận đánh chiếm Sài Gòn tháng 2 năm 1859. Nguyễn Phan Quang, Lê Quyền Hoa, sưu tầm. Theo xưa và nay, số 44B tháng 10 năm 1997. Để góp tài liệu tìm hiểu về cuộc kháng chiến đầu tiên của quân dân ta trong trận bảo vệ Sài Gòn năm 1859, chúng tôi xin trích dịch một số đoạn trong nhật ký của viên đại tá Henry de Poncharon, một trong những sĩ quan tham gia việc đánh chiếm thành Sài Gòn hồi đó. Có thể qua tư liệu của đối phương để biết về cách tổ chức phòng ngự của quân triều đình nhà Nguyễn. Cách ngày 10 và 11 tháng 2 năm 1859, hai ngày qua, hạm đội đã phá hủy hai pháo đài bảo vệ cửa sông Sài Gòn tại Vũng Tàu, 9 chiến hạm Pháp, một tiểu hạm Tây Ban Nha và 3 tàu buôn được thuê chở khí tài. Quân dụng ngược dòng sông này từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 2 liên tiếp phá hủy nhiều pháo đài đồn lũy và đập cản. Ngày 16 tháng 2 năm 1859, các chiến hạm dàn ra đậu sát nhau vì luồng lách hẹp. Cách pháo đài bên hữu ngạn chừng 800 mét và đô đốc Trigon de Genoli có thể đứng trên tàu Flegeton phát lệnh chỉ huy toàn bộ hạm đội. 6 giờ sáng, cuộc tấn công bắt đầu. Đối phương chống cự quyết liệt, pháo đài phía tả ngạn lại bắt đầu nổ súng. Chúng tôi ở giữa hai làn đạn. Nhiều trái đạn rơi trúng thân tàu và đồ vật trên tàu. Thế nhưng những phát đại bác, chính xác từ các hải phòng hạm cũng như những loạt súng của thủy quân lục chiến đã gây cho đối phương những tổn thất quan trọng. Đến 7 giờ sáng, đạn bắn ra từ các pháo đài thưa dần. Quân Pháp liền đổ bộ. Và đến 8 giờ thì mọi thứ chướng ngại vật chồng chất ở trước bờ lũy pháo đài đều bị phá dỡ hết. Pháo đài phía hữu ngạn coi như bị tiêu diệt. Quân Pháp chuyển sang đánh chiếm pháo đài phía tả ngạn, lợi dụng các tàu chở khí tài làm thế dựa. Các tư lệnh Jorge Guimbery, Dupré, de Drulene và đại tá pháo binh Lacour xuống tàu Avalanche đi quan sát vị trí, cấu trúc thành Sài Gòn và hình thế vùng phụ cận. Buổi chiều, ông Lefebvre đi trên một thuyền tam bản cập mạn tàu Flegeton lên thăm đô đốc de Genoli. Người ta nói rằng những thông tin của ông không được chính xác lắm, thế nhưng ông lại ở làng Tam Hôi, phía trên pháo đài bên hữu ngạn. Ngày 17 tháng 2 năm 1859, toàn hạm đội nhổ neo vượt qua khúc quẹo của sông Sài Gòn. Cảnh quan Sài Gòn đầy hấp dẫn hiện ra trước mắt chúng tôi. Thành phố Sài Gòn ở phía hữu ngạn giữa hai con rạch. Thành Sài Gòn ẩn trong lùm cây, phía trước thành là rừng thưa, vườn cây và nhà ở. Từ dưới sông nhìn lên, chỉ thấy mỗi một cửa thành ở cuối con đường, một cột cờ, vài mét nhà kho, và đó là những mục tiêu đầu tiên của các hải phòng hạm. Hạm đội bắt đầu dàn trận tàu Flegeton, đậu ở chính diện, cửa thành, các tàu Primuquet, Alami và Avalanche, đậu ở tuyến trước, các tàu Ragoni, Encano và Brigand đậu ở tuyến sau. Đại bác bắt đầu phát hỏa, lúc đầu còn chậm rãi, nhưng khi đối phương nổ súng chống trả đã tự làm lộ rõ mục tiêu, thì đại bác của hạm đội nhà đạn tới tấp và chính xác. Trong vòng 45 phút, đối phương bắn trả quyết liệt từ nhiều phía, nhưng may thay, lính Anh Nam thường bắn hơi cao nên những trái đạn của họ đều vọt qua phía trên cột buồm. Cuối cùng, hỏa lực của họ yếu dần, cũng chính là thời điểm lệnh công kích thành Sài Gòn được phát ra. Ba liên đội thủy quân lục chiến do đại tá Des Balire chỉ huy cùng các liên đội đổ bộ liền nhảy lên bờ, xếp thành đội ngũ, nấp sau các tường nhà với sự hỗ trợ của súng bắn trái phá và của đội lính nấp trong đài quan sát trên các cột buồm. Hỏa lực của đối phương tưởng đã tắt hẳn lại hoạt động. Tư lệnh Des Balire nhận lệnh dựa vào rừng cây phát hỏa từ phía tả, nhằm vào các vị trí đại bác của đối phương, lại được bổ sung một phân đội công binh do đại tá Gallimard chỉ huy và một phân đội kinh binh Tây Ban Nha do tư lệnh Palanca chỉ huy nhằm hỗ trợ cho Des Palieres. Các quân chủng chuyển thành bộ binh có lực lượng hỗ trợ đã nhả đạn chính xác khiến các pháo thủ của đối phương phải rút chạy. Quân Pháp liền chuyển sang công kích. Trung sĩ Henry Des Palieres, người em của tư lệnh, là người đầu tiên leo thang vượt tường thành cao 20 mét, lọt vào trong thành. Quân lính đối phương rút chạy theo cửa hậu, bỏ lại một khối lượng quân dụng khí tài quan trọng. Trong khi tư lệnh Des Palieres hạ thành Sài Gòn, thì trung tá Ribot chỉ huy đại đội dự trữ đánh chiếm khu vực hải thuyền của đối phương, lấy được một hải phòng hạm và 7 chiến thuyền. Cuối cùng, đơn vị Tây Ban Nha do đại tá Lanzarote chỉ huy cùng một nửa đại đội thủy quân được lệnh chuyển sang đẩy lùi 1.000 quân Anh Nam ở phía bên kia con rạch chạy dọc theo mặt thành phía Bắc. Thực hiện nhiệm vụ, lực lượng phụ trợ này đồng thời đã kết thúc toàn bộ trận đánh. Đến 10 giờ, đối phương rút chạy theo nhiều ngả. Quân Pháp hoàn thành việc chiếm Sài Gòn và vùng phụ cận. Đô đốc Ken đạo quân viễn chinh. Từ trận này đến trận khác,
Từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, chỉ trong một tuần lễ, quân Pháp đã vượt qua 25 dặm đường sông, phá hủy hệ thống phòng thủ gồm 3 đập cản và 11 pháo đài, cuối cùng đã chiếm toàn bộ thành phố Sài Gòn, kể cả tòa thành. Phía trước các mặt thành Sài Gòn là những khoảng rộng 475 mét với một xưởng đóng tàu hoàn chỉnh. Nếu tính cả khí tài của hai pháo đài trên bờ sông, có thể ước tính lực lượng đối phương khoảng 20.000 tay súng với 200 đại bác bằng sắt và bằng đồng. Riêng trong thành Sài Gòn còn 85.000 kg thuốc súng, chưa kể số thuốc súng đã nạp vào đại bác hoặc đã chế thành đạn viên hay hỏa pháo. Các kho trong thành chứa đầy diêm sinh, lưu huỳnh, chì, quân dụng các loại và gạo dự trữ có thể nuôi 6.000 đến 8.000 người trong một kho tiền của quân nhu có giá trị tương đương 130.000 franc. Tổn thất chung của triều đình An Nam ước tính ngót 20 triệu franc. Chú thích Philippe Hedy dẫn trong History de Indochina, Paris 1983.
Chung quanh việc thành Vĩnh Long thất thủ, tác giả Đỗ Văn Anh.
Lịch sử cận đại tỉnh Vĩnh Long liên quan mật thiết với việc thành Vĩnh Long thất thủ, dẫn tới việc Phan Thanh Giản uống thuốc độc tuẫn tiết vì để mất ba tỉnh miền Tây năm 1867. Thành Vĩnh Long nằm trên sông Cổ Chiên, cửa tiền hướng về phía cầu Lầu. Cửa hậu nhìn ra sông Cổ Chiên, phía tả nhìn về phía rạch Long Hồ, cửa hữu nhìn về phía cây đa. Thành được hai tiền đồn là Vĩnh Tùng và Vĩnh Mỹ Thạnh bảo vệ. Chú thích, hai đồn bảo vệ thành Vĩnh Long này nằm trên đất làng Thạch Mỹ Đông, nay là Thiền Đức, đã bị Pháp san bằng sau khi chiếm Vĩnh Long. Thành xây năm 1813, có hệ thống giao thông hào và có bố trí nhiều đại bác. Chú thích, về thành Vĩnh Long mà chúng tôi không tìm ra hình ảnh, nhưng theo Alexis Fauré, Le Français en Cochinchina, Os, 18, Siesli, Pignot de Bihany, Evertu Agren, Paris, Chalamet 1891, 254, mà Đào Đăng Vĩ, trang 252 trích dẫn, thì ông ta lập những thành lũy kiểu vô bàn ở các vị trí quan trọng trong xứ Vĩnh Long, Hà Tiên, Mỹ Tho, Biên Hòa, vân vân. Trong các việc này, ông luôn luôn được sự giúp đỡ thường trực và tận tâm của Olivier de Puymanet. Ngày 10 tháng 3 năm 1862, pháo thuyền số 25 nổ tung khi sắp rời Mỹ Tho. 32 lính Tây bị chết hoặc bị thương. Nhà chức trách Pháp cho là vụ này do quan chức tỉnh Vĩnh Long chủ trương. Chú thích History Military, trang 35 cho là vụ nổ này do bất cẩn. Thành Vĩnh Long thất thủ lần thứ nhất. Ngày 20 tháng 3 năm 1862, Phó Đề đốc Bona đem gần 1.000 quân với 11 chiến thuyền và pháo thuyền Ondin và Shamrock trở đến thị trấn. Binh sĩ được đổ bộ ở Đông Nam Thành theo lệnh của Trung tá Ribon tại Dinkao. Chú thích Dinkao là một ngôi đình xây dựng tại làng Thạnh Mỹ Đông, dành để thờ các quan chết vì nước. Đình này bị phá hủy năm 1876 và vật liệu được dùng xây cất tòa bố cũ. Tại làng Long Hồ hiện nay còn có một đình lớn dành cho Khổng Tử, việc thờ cúng do làng này đảm trách. Ngày 22, các toán quân băng qua hai con rạch dưới làn đạn, ta đã đố pháo dữ dội với các pháo thuyền của địch. Đến đêm hôm sau, một trận đánh kéo dài 7 tiếng đồng hồ, tất cả dàn pháo của ta bị địch chiếm. Ngày 23, quân Pháp vào thành. Đây là sự thất thủ lần thứ nhất của tỉnh Vĩnh Long. Tuy Biên Hòa, Bà Rịa và Vĩnh Long rơi vào tay quân Pháp trong 3 tháng đầu năm 1862, nhưng tình trạng của quân đội viễn chinh Pháp cũng không khá hơn. Lối đánh du kích của quân kháng chiến Việt Nam làm cho lính Pháp khốn đốn, thêm vào đó là quân sĩ chết nhiều vì đau ốm khi phải đuổi theo quân du kích trong những vùng đầm lầy đầy dịch khí. Dưới bầu trời nóng như thiêu. Chú thích Nguyễn Thế Anh, 16, Đào Đăng Vĩ, 171. Và vào cuối năm 861, Nguyễn Trung Trực đã đốt cháy pháo hạm Esperance. Cũng như các đồn Pháp ở Mỹ Tho, Biên Hòa, Chợ Lớn luôn luôn bị quân du kích tấn công. Trong khi quân Pháp xem ra yếu thế thì triều đình lại hết sức bối rối vì kinh thành Huế lâm vào tình trạng thiếu lương thực và tình hình rối loạn ở Bắc Kỳ, sợ quan quân không dẹp nổi. Tự Đức buộc phải hỏa hoãn, dùng kế hoãn binh, sai Phạm Thanh Giản và Lâm Duy Hiệp vào gia định nghị hòa với thiếu tướng Bona và ký kết hòa ước năm Nhâm Tuất 1862. Thành Vĩnh Long thất thủ lần thứ nhì. Ngày 19 tháng Giêng năm 1867, một sự kiện thúc đẩy thêm việc quyết định đánh lấy ba tỉnh miền Tây khi Đề đốc Rigaud de Sinoli lên làm tổng trưởng hải quân và thuộc địa thay thế Charles Chélope Loba. Langrandier phát họa một kế hoạch tỉ mỉ và xác định ranh giới hành chính của các tỉnh này ngay cả trước khi chúng bị chiếm vào khoảng cuối tháng 2 năm 1867. Chiều ngày 17 tháng 6 năm 1867, Langrandier ra lệnh kéo binh đến Mỹ Tho. Ngày 18 tháng 6 năm 1867, 1.200 người được tụ họp tại Mỹ Tho, 8 thanh tra và các nhân viên để cai trị tỉnh mới, với 400 lính bảo an tập trung tại chợ cũ Mỹ Tho chờ các ghe thuyền vào huấn lệnh. Trên sông neo các pháo thuyền bằng cây mitrali, budas, alombra, các pháo thuyền bằng sắt Espinola, La Clave, Fukono, Halebrac, Le, chiến hạm Biên Hòa và một xà lốp chạy hơi nước. Ngày 19 tháng 6, thống soái xứ Mỹ Tho đến trên chiếc Ondine. Các chỉ huy binh đoàn và tàu chiến lên chiếm hạm để nhận những chỉ thị cuối cùng của mình. Các binh đoàn và lính bảo an được cho lên tàu và vào giữa đêm đoàn tàu chuẩn bị nhổ neo ra khơi. Sáng ngày, sương mù khá dày đặc bao phủ các tàu chiến lần lượt đến đậu trên sông đối mặt với Vĩnh Long. Chú thích: chi tiết về sương mù này không thấy trong tài liệu của các tác giả Việt Nam mà chỉ thấy nói là các quan ta ở Vĩnh Long tưởng quan Pháp đi cao miên hành quân, dân chúng chen chúc nhau trên bờ thành, không chút nghi ngờ quân Pháp đánh chiếm Vĩnh Long, quan quân ta chưa sẵn sàng phòng bị. Nguyễn Duy Oanh, 85. Vào 7 giờ rưỡi sáng, tất cả tàu bè thả neo tại vị trí chiến đấu và nhiều tiểu đoàn lính thủy đánh bộ đổ bộ ở hai bên thị trấn. Một sĩ quan hầu cận của phó đề đốc đến đòi thành phải đầu hàng. Chú thích: Nguyễn Duy Oanh, 35, nói Langrandier cho Le Grand de la Liraille, cố trường, mang thư đề ngày 16 tháng 8 năm 1867 đến mời Phan Thanh Giản xuống tàu để cho biết lý do khiến Pháp phải có hành động này. Vĩnh Long bị quân Pháp chiếm đóng vào 3 giờ chiều ngày 20 tháng 6 năm 1867 mà không tốn một viên đạn. Ngày 22 tháng 6 năm 1867, thành Châu Đốc rơi vào tay quân Pháp, và ngày 24 tháng 6 năm 1867, quân Pháp chiếm đóng Hà Tiên. Chúng ta biết là sau vụ đề mất 3 tỉnh miền Tây, Phan Thanh Giản đã xếp các triều phục, ấn triện cùng 23 đạo bằng sắt giao cho tàu Mẫn Thỏa đem dâng lại cho vua chờ triều đình của Trách và bắt đầu tuyệt thực ngày 19 tháng 7 năm 1867. Nhưng không chết, ông bèn uống thuốc độc và tắt thở vào nửa đêm mùng 5 tháng 7 năm Đinh Mão, Tự Đức thứ 20, nhằm ngày 4 tháng 8 năm 1867 dương lịch. Một vài điều cần làm sáng tỏ xung quanh vụ giám mục Aran thay mặt Nguyễn Ánh đi cầu viện nước Pháp. Tác giả Nguyễn Văn Kiện. Theo Xưa và Nay số 36 tháng 2 năm 1997. Vụ Nguyễn Ánh ủy thác cho giám mục Aran Pierre Pignot de Bihan, tên Hán Việt là Bá Đa Lộc, đại diện cho mình sang cầu viện nước Pháp cuối những năm 80 thế kỷ thứ 18 là một trong những sự kiện quan trọng được hầu như tất cả các sách sử do các tác giả người Pháp và người Việt, kể cả giáo hội công giáo, đề cập đến khá tỉ mỉ và đã có những nhận định đánh giá khá rõ ràng tùy theo các góc độ quan điểm nhìn nhận vấn đề. Tuy nhiên, xung quanh vụ việc này có những chi tiết vẫn chưa thật minh bạch, cần làm sáng tỏ hơn để cho việc đánh giá sự kiện này được thật sâu sắc và chính xác. Trước hết, đó là những chi tiết có liên quan tới thời điểm mà Nguyễn Ánh gặp và ủy nhiệm cho Bá Đa Lộc sứ mạng nói trên cùng lúc việc giao Hoàng Tử Cảnh và Quốc Ấn để làm tin. Về thời điểm này, nếu căn cứ vào nội dung bản quyết nghị của Hội đồng Hoàng gia lập ngày 10 tháng 7, Cảnh Hưng năm thứ 43, tức 18 tháng 8 năm 1782, thì việc đó xảy ra vào cuối năm 1782. Điều này đã được phần lớn các sách viết về Bá Đa Lộc và về giai đoạn lịch sử này của Việt Nam cho là không chính xác, vì lúc ấy Hoàng Tử Cảnh mới khoảng 3 tuổi. Trong khi theo lời Bá Đa Lộc thì lúc đưa Hoàng Tử Cảnh từ Pondicherry sang Pháp, vì Hoàng Tử này đã 6 tuổi, đã biết đọc một số bài kinh công giáo. Hơn nữa, vào khoảng thời gian từ tháng 3 năm 1782 đến tháng 10 cùng năm, Bá Đa Lộc phải bỏ đảng trong cùng với nhà trường công giáo chạy trốn sang Campuchia, và chỉ trở về đàng trong vào tháng 10 năm 1782 khi nghe tin Nguyễn Ánh đã chiếm lại một số tỉnh, tức là 2 tháng muộn hơn so với ngày tháng đã ghi trong bản quyết nghị của Hoàng gia. Khi trở về, Bá Đa Lộc có tới thăm Nguyễn Ánh, song không thấy nói gì đến việc Nguyễn Ánh có ý cầu viện Pháp. Chú thích: xem thư của Bá Đa Lộc gửi các vị bề trên của Hội Thừa Sai Paris, viết từ Pondicherry ngày 20 tháng 3 năm 1785, Lettre La Defiantis et Curiosi, tập 4, 1843, các trang 617-623. Cũng về thời điểm này, trong Đại Nam Thực Lục Chính Biên quyển 2, nhà xuất bản Sử học Hà Nội 1963, ở các trang 49-50 có đoạn chép: vào tháng 7 năm Quý Mão, tức năm 1783, khoảng 29 tháng 7 đến 27 tháng 8 năm 1783, vua nghe tin Bá Đa Lộc ở Châm Bon, đất Xiêm, sai người đến mời. Bá Đa Lộc là người phủ Lãng Sa, thường qua lại khoảng Chân Lạp và Gia Định, nhân đến ý kiến vua và xin giúp sức. Vua lấy lễ khách mà đãi. Đến đây, vua mời đến và dụ rằng: hiện nay giặc Tây Sơn chưa dẹp được, bốn mặt kinh đô còn nhiều đồn lũy, mà đảo Thổ Châu và đảo Phú Quốc không chỗ nào ở yên được. Vẫn nước ta gặp bước gian truân, khanh đã rõ rồi. Khanh có thể vì ta đi sứ sang Đại Tây, nhờ đem quân sang giúp ta được không? Bá Đa Lộc xin đi, hỏi lấy gì làm tin? Ta lấy con ta là Cảnh làm tin. Cảnh 4 tuổi mới lìa lòng mẹ, ta đem ủy thác cho khanh. Mong khanh khéo bảo hộ, non sông cách trở, đường xá gian nan. Nếu có biến cố thì khanh nên giữ Cảnh mà tránh. Bá Đa Lộc lại xin vâng mệnh. Vua và phi cầm nước mắt đưa con, sai bọn phó vệ úy Phạm Văn Nhân và cai cơ Nguyễn Văn Liêm cùng đi. Đây là tài liệu duy nhất của Quốc sử quán triều Nguyễn viết về sự kiện này. Song có lẽ những người biên soạn tập này, tập 2 Đại Nam Thực Lục Chính Biên, được biên soạn năm 1848 tới Đức Nguyên Niên, tức khoảng 60 năm sau, không có những tư liệu gốc nên đã ghi sai. Căn cứ vào bức thư viết ngày 20 tháng 3 năm 1785 đã dẫn thì Bá Đa Lộc vào thời điểm này đang phải chạy trốn và ẩn náu trên các hòn đảo ở vịnh Thái Lan và trốn sang Chantabon, Sim vào ngày 21 tháng 8 năm 1783 và không nói tới một cuộc gặp gỡ nào với Nguyễn Ánh. Bước sang năm 1784, Bá Đa Lộc có hai lần gặp lại Nguyễn Ánh, một lần vào khoảng giữa tháng Giêng năm 1784. Bá Đa Lộc gặp Nguyễn Ánh ở ngay trên mặt biển và được Nguyễn Ánh giữ lại gần nửa tháng. Lần thứ hai, Bá Đa Lộc gặp lại Nguyễn Ánh vào tháng 12 năm 1784. Về cuộc gặp này, Bá Đa Lộc viết: sau khi đã sửa chữa xong thuyền, chúng tôi song buồm về đảo Pulo Punsan, Phú Quốc, để từ đó vượt qua vịnh Simla. Ở đây, một lần nữa chúng tôi gặp lại nhà vua Đàng Trong. Ông kể cho tôi nghe lý do vì sao ông đã sang Xiêm, đặc biệt giải bày về thái độ hai mặt của người Xiêm. Họ mượn cớ giúp ông trở lại ngôi vua và lợi dụng danh nghĩa ông để cướp bóc dân chúng. Chính vào thời điểm này, nhà vua đã giao cho tôi chăm sóc người con trai mới lên 6 tuổi mà tôi hiện đem theo đây. Sau đó chúng tôi vượt vịnh Simla và đến Malacky ngày 19 tháng 12. Ngay trong bức thư này, Bá Đa Lộc cũng không đả động gì tới việc thay mặt Nguyễn Ánh đi cầu viện nước Pháp. Trong đoạn cuối bức thư, Bá Đa Lộc viết: còn một điều khác nữa là tôi rất cần tới sự giúp đỡ của các ngài, đó là tạo điều kiện cho sự giáo dục vị thái tử nhỏ mà tôi đang phải trông nom. Tôi muốn rằng, dù tình thế xoay chuyển ra sao, cũng phải giáo dục y trong tinh thần công giáo và bù đắp cho cái vương miện trần thế mà y vừa mất bằng một cái vương miện khác quý giá hơn và bền vững hơn. Chỉ có các ngài mới giúp tôi được việc này để chăm sóc y và nhất là tránh cho y khỏi sự lây nhiễm mà lúc này hầu như đang có tính toàn cầu. Nếu như sau đây cha y nhờ cậy người Anh hoặc người Hà Lan lúc nào cũng sẵn sàng giúp ông ta trở lại ngôi vua, thì các ngài sẽ thấy không phải là vô ích vì chí ít cũng đã làm được việc gì đó giúp con của ông ta. Từ những sự kiện đã dẫn trên đây, thấy có thể đưa ra những nhận xét và suy đoán sau đây. A. Việc Nguyễn Ánh ủy nhiệm và giao hoàng tử Cảnh cho Bá Đa Lộc đi cầu viện Pháp như Bá Đa Lộc đã khẳng định trong bức thư đã dẫn là vào tháng 12 năm 1784. B. Từ tháng 3 năm 1782 đến tháng 12 năm 1784, Bá Đa Lộc đã gặp lại Nguyễn Ánh cả thầy 3 lần. Lần nhất vào cuối tháng 10 năm 1782 ở đất liền, lần 2 vào khoảng giữa tháng Giêng năm 1784, lần 3 vào tháng 12 năm 1784, rồi sau đó Bá Đa Lộc đi Pháp và chỉ trở lại Đàng Trong vào khoảng tháng 7 năm 1789. Để bớt dư luận lên án mình đang dính sâu vào việc chính trị, Bá Đa Lộc đã tránh không nói gì đến nội dung những cuộc gặp gỡ chuyện trò với Nguyễn Ánh trong những lần gặp mặt đó. Song với ý thức muốn đem lại cho nước Pháp những lợi ích và một vị thế cần phải có ở vùng Đông Nam Á trong sự đua tranh với các nước Tây Âu khác như Tây Ban Nha và nhất là Anh và Hà Lan, đang huy chương thanh thế ở Viễn Đông. Chắc hẳn là trong các cuộc gặp gỡ nói trên, Bá Đa Lộc vẫn khuyên nhủ lôi kéo Nguyễn Ánh xin Pháp cầu viện. Tuy nhiên, cho đến gần cuối năm 1784, Nguyễn Ánh vẫn chưa quyết định nhờ phép mà còn đặt nhiều hy vọng vào sự viện trợ của Anh, Hà Lan, và nhất là sự viện trợ của Siam, là nước mà Nguyễn Ánh đã có những mối liên hệ thường xuyên và chặt chẽ. Phải đến cuối năm 1784, khi đã thấy rõ dã tâm của Siam và bản thân đang lâm vào tình thế quá khó khăn, Nguyễn Ánh mới quyết định nhờ Bá Đa Lộc đi cầu viện ở Pháp. Chú thích: về cuộc gặp gỡ này giữa Bá Đa Lộc với Nguyễn Ánh, bài ghi chép vắn tắt về đức cha Pigno de Bihan của hội truyền Bá Đức Tin của Pháp viết vào tháng 12 năm 1784, giám mục rời Bulaway và quay trở lại gặp nhà vua Đàng Trong. Ông này quá chán nản vì gặp nhiều rủi ro, đang có ý định đi lánh nạn ở Batavia hay ở Hoa. Giám mục đã can ngăn ý định đó và khuyên ông nên cầu cứu sự giúp đỡ của nhà vua Pháp. Nhà vua chấp nhận lời khuyên đó và ủy quyền cho giám mục đích thân thay mặt mình đi cầu sự trợ giúp của vua Louis XVI và giao con trai của mình lúc đó mới 6 tuổi cho giám mục mang theo trong chuyến đi công cán này. Anna de la Propagation de la Foi, tập 4, trang 616-623. Song Nguyễn Ánh đã không ỷ lại vào một sự cứu viện không có gì là chắc chắn và sớm sủa, vẫn cố gắng tự thân vận động và nhân khi quân Tây Sơn ở Việt Nam đang lâm vào tình trạng suy yếu, chia rẽ đã trở về chiếm lại được Sa Định, củng cố lực lượng, chờ thời cơ để phản công quân Tây Sơn. Một số chi tiết khác có liên quan đến vụ việc này cũng cần làm sáng tỏ thêm. Trước hết, xin nói về văn bản quyết nghị của Hội đồng Hoàng gia lập vào tháng 7 năm Cảnh Hưng 43. Về văn bản này, có những điểm sau đây cần lưu ý. Trong Đại Nam Thực Lục do Quốc sử Quán Triều Nguyễn biên tập, không thấy có chỗ nào nhắc tới văn bản này. Ở kho lưu trữ Bộ Ngoại giao Pháp chỉ còn có bản dịch sang tiếng Pháp mà không có bản gốc bằng chữ Hán. Kết cấu của văn bản cũng như văn phong được thảo mang đậm kết cấu văn phong của một văn kiện ngoại giao kiểu phương Tây. So với nội dung được ghi trong văn bản này với nội dung của Điều ước 1787, thấy có sự trùng hợp tới 80%, khiến ta có cảm giác đó là bản dự thảo của Điều ước 1787, chỉ được thảo ngay trước khi bước vào các cuộc thương lượng chính thức để đi đến việc ký kết Điều ước Versailles. Những điều đã nêu trên khiến ta phải đặt nghi vấn liệu có phải là một văn kiện có thực không? Về nghi vấn này, Jacques Mabon, tác giả cuốn History Modern du Pays Annam, Paris 1919, tạm dịch Lịch sử cận đại xứ Annam, trong chú thích trang 209-210. Chú thích: xem điều khoản 4 và 5 của bản quyết nghị của Hội đồng Hoàng gia. Trong khi đó, đoạn ghi lại cuộc gặp giữa Nguyễn Ánh với Bá Đa Lộc trong Đại Nam Thực Lục Chính Biên tập 2 không hề nói đến việc giao quốc ấn. Viết: mặc dù có sự thiếu minh bạch này, người ta vẫn có thể giả định Spurser rằng tài liệu này là có thật, nhất là nếu so sánh nó với nội dung của bản hiệp định đã được ký kết. Nhận xét trên chỉ đúng ở chỗ có một văn bản viết bằng tiếng Pháp hiện còn lưu giữ, song không thể do đó mà khẳng định rằng có một văn bản gốc bằng chữ Hán do Hội đồng Hoàng gia thảo. Về vấn đề này, chúng tôi nghĩ rằng trong thực tế không hề có một văn bản như thế do Hội đồng Hoàng gia thảo bằng chữ Hán. Có khả năng là chính Bá Đa Lộc dựa vào sự ủy quyền của Nguyễn Ánh và nội dung những buổi trao đổi miệng giữa hai người đã tự tay thảo ra văn bản này với năm tháng đã ghi trước đó mấy năm để chứng minh đặc quyền thay mặt nhà vua Đàng Trong, thương lượng và ký kết Điều ước Versailles, và người Pháp duy nhất. Vào thời điểm ấy, có thể thảo một văn bản với hình thức và nội dung như vậy chỉ có thể là Bá Đa Lộc. Chúng tôi cũng còn thấy có sự băn khoăn về điều khoản và sự kiện Nguyễn Ánh sao quốc ấn Sol của mình cho Bá Đa Lộc mang sang Pháp để làm tin cùng với con trai trưởng của mình. Chú thích: xem điều khoản 4 và 5 của bản quyết nghị của Hội đồng Hoàng gia. Trong khi đó, đoạn ghi lại cuộc gặp giữa Nguyễn Ánh với Bá Đa Lộc trong Đại Nam Thực Lục Chính Biên tập 2 không hề nói đến việc giao quốc ấn. Quốc ấn là vật chí bảo của một quốc gia, là sinh mệnh chính trị của một nguyên thủ quốc gia bất khả ly thân. Chẳng lẽ một người từng trải như Nguyễn Ánh, vốn thấm nhuần những quy tắc đạo lý và chính trị Khổng giáo, lại khinh suất đến như thế? Chúng tôi nghĩ rằng chiếc ấn mà Bá Đa Lộc mang theo sang Pháp không phải là chiếc quốc ấn thật của Nguyễn Ánh, mà có thể chỉ là một loại ấn khác mà Nguyễn Ánh đã có lúc dùng tới, hoặc là một chiếc ấn nhái lại kiểu quốc ấn thật. Nếu quả Nguyễn Ánh giao chiếc quốc ấn thật cho Bá Đa Lộc thì trong khoảng thời gian từ năm 1785 đến 1789, khi Bá Đa Lộc quay trở về, làm sao có thể điều binh khiển tướng để trở lại Gia Định và củng cố quyền lực của mình mà không có quốc ấn trong tay? Trong cuốn sách đã dẫn của Jacques Maybon còn ghi lại một bức thư của Nguyễn Ánh gửi nhà vua Pháp, tạm dịch như sau: mặc dù hai nước rộng hẹp khác nhau, mặc dù chúng ta cách trở xa xôi, được biết ngài tin ở lòng thành của tôi, nên theo lời khuyên của giám mục Aran, tôi đã quyết định chuyển lời thỉnh cầu tới ngài. Tôi đã giao phó con tôi cho giám mục và cũng giao cả quốc ấn cho ông ta để ngài hoàn toàn tin tưởng nơi ông ta, bởi chính ông ta là người trực tiếp gặp ngài và yêu cầu nơi ngài những sự viện trợ cần thiết để tôi trở lại ngôi vua. Được biết đạo cao đức trọng của ngài, tôi tin tưởng ngài sẽ vui lòng tiếp nhận đứa con của tôi và thông cảm với số phận của tôi, và tôi hy vọng trong thời gian ngắn tôi sẽ có được niềm vui gặp lại con tôi trở về cùng với những sự viện trợ cần thiết. Tôi nóng lòng chờ đợi sự trở về của ông giám mục, và ngài hãy tin rằng tôi sẽ mãi mãi ghi tạc trong lòng kỷ niệm về những nghĩa cử của ngài. Chú thích: Maybon, sách đã dẫn, trang 210. Bức thư này còn bản chữ Hán lưu giữ ở văn khố hải ngoại của Pháp, kèm theo một bản dịch sang tiếng Pháp do De Guinness, trợ lý của Tổng đốc Quảng Đông dịch. Bản chữ Hán đề ngày 22 tháng 10, đời Cảnh Hưng 50, tức 20 tháng 11 năm 1789. Còn bản dịch tiếng Pháp lại ghi là vào tháng 2 âm lịch, tức 7 tháng 4 năm 1789. Nếu đây là bức thư có thật của Nguyễn Ánh gửi Louis XVI, thì Bá Đa Lộc phải mang theo và có thể tự tay dịch nghĩa, sao lại cho De Guinness, trợ lý Tổng đốc Quảng Đông dịch. Thêm nữa, vào ngày 22 tháng 10 Cảnh Hưng 50, tức 20 tháng 11 năm 1789, Bá Đa Lộc đã về Đàng Trong được 4 tháng rồi và đã gặp lại Nguyễn Ánh để thông báo về sự thất bại của Điều ước 1787. Không thể có bất kỳ lý do nào để Nguyễn Ánh viết thêm một bức thư với lời lẽ như trên cho Louis XVI, lúc ấy đã bị cách mạng tư sản Pháp lật đổ. Maybon cũng thấy rõ sự nhầm lẫn này, song vẫn dẫn bức thư nói trên trong chương sách của mình, có lẽ chỉ cốt để đề cao thêm công lao của Bá Đa Lộc. Thật là một sự sơ suất có dụng ý. Do vậy, chúng ta có thể đặt dấu hỏi về tính xác thực của những văn kiện mà qua đó đánh giá nhân vật Nguyễn Ánh trong hành vi từng bị lịch sử lên án là cõng rắn cắn gà nhà. Để kết thúc, xin có mấy nhận xét có thể là chưa thật được thuyết phục sau đây. Mong được các bạn đọc quan tâm chỉ bảo thêm. Kể từ sau khi phải chạy trốn khỏi Đàng Trong, luôn bị quân Tây Sơn truy bắt, lực lượng bị suy yếu, Nguyễn Ánh đã có ý định cầu viện nước ngoài, trước hết là Xiêm và sau đó là Hà Lan và Anh. Những nước Tây Âu đang có những hoạt động thương mại khá rầm rộ ở Viễn Đông mà chưa nghĩ đến việc cầu viện Pháp. Nước mà Nguyễn Ánh chưa biết rõ thực lực. Phải đến khi đã thất vọng trước thái độ vụ lợi của Xiêm và trước sự chèo kéo của Bá Đa Lộc, người mà Nguyễn Ánh chịu ơn cưu mang, lúc ấy Nguyễn Ánh mới quyết định cầu viện Pháp, song cũng không có mấy hy vọng chắc chắn. Cũng có thể nói Bá Đa Lộc là người chủ động chính cả trong việc lôi kéo Nguyễn Ánh hướng việc cầu viện về phía nước Pháp, cũng như trong việc dự thảo những điều kiện của hiệp ước được ghi trong cái gọi là văn bản của hợp đồng hòa gia xứ Đàng Trong và các điều khoản của điều ước Versailles đặc biệt có lợi cho phía Pháp. Ngoài sự tin liệu của Nguyễn Ánh, và nếu không có lệnh đình chỉ việc thực thi điều ước, thì khi trao đổi văn kiện ratification, chưa chắc Nguyễn Ánh đã chịu ký nhận một điều ước bất bình đẳng như vậy. Nhiều người, kể cả các sử gia, nhấn mạnh quá mức vai trò của Bá Đa Lộc trong việc giúp Nguyễn Ánh súng ống khoảng 1.000 khẩu, một số lính đánh thuê hoặc một số người Pháp được gọi là chuyên viên được tuyệt mộ, cũng như sự đóng góp của cá nhân ông ta bên cạnh Nguyễn Ánh từ năm 1789 đến 1799, và cho rằng chính nhờ đó mà Nguyễn Ánh đánh bại được quân Tây Sơn. Chúng tôi cho rằng nhận định đó có phần quá đơn giản và quá đề cao Bá Đa Lộc. Đang rằng sự giúp đỡ của Bá Đa Lộc và một số lính đánh thuê người Pháp trong thực tế có thể giúp cho lực lượng của Nguyễn Ánh mạnh hơn, song không thể coi đó là yếu tố quyết định. Phải tìm nguyên nhân thắng lợi của Nguyễn Ánh đối với quân Tây Sơn ở ngay trong bối cảnh lịch sử cụ thể của Việt Nam lúc ấy, như sự chia rẽ trong nội bộ nhà Tây Sơn, ý chí và năng lực của Nguyễn Ánh, cái chết bất ngờ của Quang Trung, v.v. Dẫu sao, mối quan hệ giữa Nguyễn Ánh với Bá Đa Lộc vẫn là một vết đen trong lịch sử sự xác lập quyền lực của triều Nguyễn và nhân vật Nguyễn Ánh Gia Long.